đến dưới lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến dưới lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiện nguyên con coi thường. Có thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra, ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống, trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất, nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt nên sinh hoa kết quả, hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Đó là lời Chúa. À, thưa anh chị em, ở đây ai là người nông dân, con nông dân làm vườn? 1, 2, 3, 4, 5 năm người, và còn nhiều người khác xuất thân từ nghề nông. Thế thì theo bạn, bạn là kinh nghiệm của bạn làm bạn làm nông canh tác, thì khi mà muốn làm vườn thì đầu tiên thì mình làm những công việc như thế nào? Muốn làm vườn thì bây giờ tôi cho bạn một miếng đất đây, rồi bạn muốn làm thì bạn làm cái gì? Hả? Làm sao?
Mình cày cuốc sớ đất cho nó xốp lên đã.
Cày cuốc sớ cho xốp lên. Còn bạn làm gì? Bây giờ bạn là người nông dân, bạn có kinh nghiệm làm vườn thì bạn có làm như thế nào khi mà bạn gieo trồng cây?
Thì con cũng đào sới lên để cho đất xốp, rồi tưới cho đất ẩm, rồi mới gieo hạt giống xuống.
Rồi bây giờ tôi cho bạn một nắm hạt giống thì bạn làm gì?
Dạ con sẽ đi ngâm cho nó nảy mầm, sau đó mới gieo.
Ngâm cho nảy mầm rồi gieo. Rồi khi gieo bạn gieo sao? Gieo chỗ nào? Gieo ở đâu?
Dạ gieo theo hàng.
Hả?
Gieo theo hàng.
Theo hàng rồi gieo ở đâu?
Dạ gieo dưới đất, lòng đất.
Chỗ nào? Đất nào?
Dạ đất tơi xốp.
Đất tơi xốp. Còn bạn thì là những kinh nghiệm bạn trồng, bạn làm vườn bạn làm gì?
Cà phê ạ.
Cà phê thì bạn cà phê trồng bằng hạt hay bằng cây?
Dạ thì trà bằng cây.
Bằng cây làm gì ra có cây? Làm sao để có cây?
Dạ mình ươm trước.
Ươm cái gì?
Dạ ươm cái hạt giống.
Không phải có hạt chứ không phải không? Chứ phải có hạt chứ đúng không? Có hạt xong rồi ươm sao sao ươm vào đâu?
Dạ ươm vào một cái bịch của nó. Nó lên cây xong rồi đào hố rồi bỏ xuống.
Bỏ xuống. Rồi bỏ chỗ nào?
Là bỏ xuống cái hố mình đào sẵn.
Mà tất cả các bạn có đồng ý với tôi, bạn đều nói là dù là bạn trồng cà phê là mình ươm cây rồi mình đem cái cây đó bỏ vào những cái lỗ mình đặt sẵn, phải không? Nhưng mà dầu ươm hay là hạt thì cái đầu tiên cũng phải là có hạt, phải không? Có hạt thì mới ươm thành cây được chứ, đúng không? Có cái điều là bây giờ tôi không biết mai mốt rồi mình còn cây mà ăn hay không. Tại vì cái trái nào bên trái bạn có thấy là toàn là không có hạt không à? Thấy không? Sầu riêng không hạt. Rồi gì? Ổi cũng không hạt. Thế hồi xưa là ổi không hạt quá sức. Bây giờ có ổi không hạt. Rồi sầu riêng không hột. Bưởi cũng không hột. Hả? Cái gì? Cái gì? quả hồng cũng không có hột. Gì đã? Tóc à? Tóc cũng không hột luôn. Tóc thái cũng không hột. Chứ lạ thì không biết cái hột nó đi đâu không biết. Bởi vì nếu mà không có hột như vậy thì lấy đi đâu mà có giống mà trồng tiếp. Vì cứ tiếp tục cứ không hột như vậy rồi cùng nó mất giống à? Phải không? Tính nguy cơ thật đấy. Cho người ta họ can thiệp vào thiên nhiên, nó làm cho nó mất cái tự nhiên đi. Đúng không ạ? Thí dụ bây giờ mình, bây giờ các bạn cứ tưởng tượng nhé, ăn trái cóc đi. Ngày xưa chúng tôi ăn cóc, biết sao cho nó khỏi chua không? Đập kẹp cửa, đúng không ạ? Chị này cũng kinh nghiệm, bên Mỹ mà cũng kinh nghiệm kẹp cửa. Trái cóc nó chua. Bây giờ mình đâu biết sao cho nó hết chua, thế là lại cái cửa kẹp, phải không? Rồi mở cửa ra cho trái cóc làm sao kẹp phục cái. Đây là nó xẹp ra thì cái nước đó, nước chua nó chảy ra. Đây nó bớt chua, thế mình ăn. Chưa biết à? Lúc đó mình đâu cần gọt gì đâu, mình bở ra, phải không? Cứ gặp cái bên trong thường cái vỏ nó lòi ra. Rồi cái hột, mà mình nghĩ rằng theo tôi ăn, tôi thích ăn hột. Đúng không? Bạn cứ thử coi, khi mà có hột bạn chấm một tí muối xong rồi bạn mút chua từ cái hột, nó chút 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 đó, phải có sơ, có xiết, có gì đó, giống như mình ăn thịt gà đó. Mình phải gặp cái xương nó mới ngon. Chứ còn bạn ăn nguyên cái miếng đùi mà không có xương nó chán lắm. Gà mà gà rút xương thì còn gì sướng nữa. Gà rút xương không còn gì sướng nữa cả. Vậy để mình cầm tay mình gặp mình mút chụt một cái xong rồi ăn xong còn mút tay được một cái đó, nó còn ngon đấy. Cái gì bạn ăn mà cứ xiên với lệ thì bạn cứ cắt ra không có thú vị. Đúng không nào? Thì trái cây cũng vậy. Tôi nhớ hồi xưa nhà tôi mà ăn xoài cũng không hột nào. Xoài thái đó mà quạng miệng không hột cái gì phải chơi đâu. Mà có thì nó cũng sập nếp rồi. À, trong khi đó ngày xưa là chúng tôi ăn nhà có bốn chị em mà có một trái xoài. Ngon lắm, hiếm lắm mới được trái xoài. Là năm mới được một hai lần thôi. Còn một trái mà bốn chị em mới được một trái. Vì bốn chị em mới chia nhau sang một trái xoài. Vì bốn người một trái xoài chia làm sao? Nó đều bốn người. Hai cái má. Rồi. Rồi còn lại là cái hột. À, thấy chưa? Chứ làm sao vậy? Biết được ba người, hai má với hột được ba người, còn người nhịn nào? Cái này chỉ chiếu hai cái má là cắt ra làm bốn phải không? Mỗi người miếng, rồi còn cái hột thì chia nhau mỗi người mút miếng. Cũng hay, mang tính hiệp thông, cũng sống thánh thể đấy nhỉ? Hiệp thông cũng hay, mà nó vậy thì hay đánh nhau. Tại vì nó khổ là thằng mút trước nó mút quá đi một cái, thằng sau rồi không còn gì mút. Thế thì nhà tôi mới chia là hai cái má nhưng mà không được gọt sâu. Thấy không? Mỗi ai hai người trước thì được hai cái má nhưng mà má là không được gọt sâu quá. Rồi còn lại cái hột thì nó còn hai cái miếng hai bên nữa, hai cái đầu nữa, thì hai cái đầu đó gom lại thành một cái má để cho người thứ ba. Còn thằng cuối cùng là được ăn cái hột. Cái hột là không được cắt sâu mà, thì nó cũng còn. Cho nên là tôi chuyên môn là gì, khoái cái hột. Mà các chị biết, ăn cái hột xoài ấy, ăn phải ăn gặm hết bên ngoài, xong một cái mút bên trong. Mút mà đến mức độ mà nó trắng bệt ra đó. Cái xoài nó vàng mà mút mà nó trắng bệt ra, mút mà nó lòi cái hột ra, nó không còn một tí sơ xác gì nữa đó. Rồi nó sơ xác là cũng tiêu hết, nó nhẵn thín đi. Rồi nó không cần rửa gì, cái hột còn nguyên xin cái hột đó mà gieo gì đó. Biết cái hột như vậy gieo nó còn sống được không? Mút kỹ như vậy gieo nó còn lên được không? Vẫn sống được phải không? Tại nó là cái mầm bên trong chứ phải không? Chứ đâu phải là cái vỏ bên ngoài đúng không? Rồi ngày xưa là chúng tôi còn xong rồi phơi khô mới cạy cái ruột bên trong đó. Đó, cái hạt bên trong moi hết ra và thầm thành cái mõ. Nó phơi xong rồi nó cái hột nó bong lên đó. Mình mổ ra xong mình moi hết cái ruột bên trong ra. Cái ruột thì không ăn được rồi, muốn gì không ăn được, mình vứt đi thôi. Nhưng mà phơi khô rồi cứ gõ bong 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 thành cái mõ. Rồi bé mà nghịch bày ra nhiều trò chơi vậy. Nhưng mà sướng nhất vẫn là cái một cái hột. Mút nó sướng. Mút sướng bây giờ mà sầu riêng, hột lép. Hột lép thì có gì là sướng, nó phải có cái hột rồi vắt. Mút nó đã miệng, phải. Xong rồi còn mút thêm cái tay nữa chứ phải. Tóc này ổi không có hột, bưởi hột cái gì cũng không có hột. Rồi biết rồi không biết là mai mốt thì lấy hạt giống đâu mà tiếp tục sinh trưởng sinh sôi nảy nở. nên nhiều khi người ta can thiệp vào nhiều quá nó mất tự nhiên. Như me chẳng hạn, me thì phải là chua, mà bây giờ me là me không hột mà me thái nữa, nó ngọt, mà ngọt quá mình không còn cảm giác là me nữa, phải không? Hoặc là cái gì xoài của nó ngọt quá, nó phải có tí chua chút chút ở trong đó nó mới ngon. Còn xoài nó ngọt quá nó lợ, nó không còn cái mùi xoài nữa, phải không? Xoài nhà quê mình xưa cứ tự nhiên ăn như vậy thôi, đừng có thuốc này thuốc kia, đừng có bơm biết đi vào, có thể tự nhiên nó cái gì tự nhiên là vẫn đẹp. Nhìn sơ là đẹp vậy chứ còn gì mà đem đi cắt mũi về sửa má thì còn ra làm sao nữa. À, phải không? Càng sửa thì càng xấu, cắt chỗ này nó lòi chỗ kia, nó sẽ để cứ đẹp đẹp tự nhiên đi. Hoa vậy cứ để nó hoa đồng nội, Chúa cho nó sao nó lớn lên như vậy. Nhưng mà đó là một cái điểm tích, điều đầu tiên là phải có hạt đã, đúng không? Muốn gì muốn phải có hạt, không có hạt thì bạn không làm gì được hết. Bạn có đất, bạn có nước, rồi bạn có đủ mọi thứ, nhưng mà không có hạt làm gì đâu. Không có hạt có làm gì được không? Không, đầu tiên là phải có hạt. Cái điểm thứ hai là mấy bạn đều nói với tôi rằng là khi mà con gieo hạt thì con gieo vào cái đất mà con đã cấy, đã sới, đã nhập tỏ rồi đã soạn hết mọi thứ, đúng không? Ngay cả bạn mà cho hạt vào trong cái bọc thì bạn cũng chọn cái bọc nào bạn đã chuẩn bị đất rồi bạn mới cho vào đó, chứ đâu phải cái hạt nào bạn cũng thả vào bất cứ bọc nào, phải không? Rồi sau đó cái hạt đó nó lên thành cái cây nhỏ, rồi bạn mới đem cái cây nhỏ đó, đúng không, mới trồng vào cái lỗ rồi mới thành cây lớn, phải không? Thì chúng ta thấy rằng mình đều là chọn đất mà gieo hạt, đúng không? Chọn đất mà gieo hạt ấy. Vậy mà trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy người gieo hạt ra đi gieo có chọn đất không?
Không.
Lạ là ở chỗ đó đó, bạn suy nghĩ thử coi. Chúa Giêsu cũng là một người chắc cũng phải biết tí xíu gì về cây cối trồng trọt chứ, phải không? Chứ Chúa đâu phải là người mà ngồi bắt ăn bắt vàng, chứ đâu phải là người chỉ ngồi ở trong cung điện đâu. Chúa Giêsu đâu phải chỉ ngồi trong ngai tòa đâu. Chúa Giêsu không ngai tòa, gối tựa đầu, nơi tựa đầu ngài còn chưa có mà. Cho nên chắc chắn là Đức Giêsu lang thang không có nơi tựa đầu. Ngài quan sát cách thức người ta gieo trồng như thế nào. Nhưng mà vì bên Palestine cái đất nó là đất đá, đất sỏi, nó không có đất đồng bằng như mình. Cho nên là người gieo giống cứ vậy mà đi tung, cứ vậy mà đi vãi, cứ vậy mà đi gieo. Cái đó cho mình thấy được rằng là, cho mình thấy được là cái gì? Là cái người gieo giống là ai đã? Người gieo giống là ai? Người gieo giống là ai? Người gieo giống là ai? Có một đề thắc mắc. Đây. Các môn đệ thắc mắc thì Chúa nói anh em hãy nghe chủ ngôn người gieo giống, thế anh nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy, đó là kẻ được gieo bên vệ đường. Vậy thì lời của Thiên Chúa, hạt giống là lời của Thiên Chúa, được Thiên Chúa gieo vào trong trần gian này. Hạt giống ấy, lời Thiên Chúa ấy không phân biệt đối xử, không có loại trừ bất kỳ một cái mảnh đất nào, mảnh đất tâm hồn nào, cho dù đó là sỏi đá, cho dù đó là gai góc, cho dù đó là vệ đường, cho dù đó là đất tốt, cho dù là con người tội lỗi, con người khô khan nguội lạnh, con người lắm mối, có khi tối lại nằm không, rồi con người thờ ơ, lãnh đạo, hay là người sốt sáng nhiệt tình, lời Chúa không loại trừ bất cứ một ai. Ta mới thấy được đó là lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa đặc biệt là đến với những người đau khổ, với con người tội lỗi, với con người bệnh tật, với con người hèn kém, với con người thấp cổ bé miệng, những cái mảnh đất hoang, những cái nơi khô cằn,
những tâm hồn mà không được ai chăm sóc. Anh chị em để ý, tôi thấy nguyên cái việc mà lời Chúa gieo vãi, mà Chúa nói rằng chỗ thì sỏi đá, chỗ thì vệ đường, chỗ thì gai góc, chỗ thì đất tốt, mình mới thấy được rằng là lòng thương xót của Chúa không loại trừ một ai. Lòng thương xót của Chúa không phân biệt đối xử. Như bạn vừa mới nói là con phải chọn đất tốt mà con mới gieo hạt chứ, mới hy vọng rằng cái hạt nó mới nảy mầm, và mới hy vọng là khi nó lớn thì cây mới có trái, mới có hoa, rồi sum xê được. Còn mà xách ra ngay ngoài xa lộ đi mà gieo bên vệ đường thì có hạt hy vọng nhiều. Hay là vô trong núi Bà Đen này, lên cái núi đá đó, còn đá sỏi không mà gieo có hy vọng gì không? Không. Hay là bây giờ đi xuống nước mương, ống cống mà gieo có hy vọng gì không? Nó trôi tuột đi chứ, nó cống thối thấy màu ai gieo ở đó. Ấy vậy mà lời của Chúa không loại trừ. Ơn phúc của Chúa đổ tràn xuống trên người lành lẫn kẻ dữ, người công chính lẫn kẻ tội lỗi, người hiền lẫn kẻ ác, không loại trừ. Chem để ý thử đó, tôi mới suy nghĩ vì đó mình thấy được là cái tấm lòng của Thiên Chúa lớn bao la biết là chừng nào. Còn mình thường thì hay phân biệt đối xử, phải không? Giống như mà chị đi dạy học chẳng hạn, vô trong lớp chị nhìn bằng đó em học sinh 50 em, thường để ý đến đứa nào? Đứa nào nó giỏi, đứa nào nó ngoan, phải không? Nhất là đứa nào giỏi, rồi đứa nào nó ngoan, rồi thứ ba nữa là nó đẹp nữa, nó dễ thương nữa. Tự nhiên cái phản xạ tự nhiên mình là như vậy thôi à. Rồi sau đó mới nhìn thấy đứa vừa vừa, rồi mới thấy cái đứa mà nó đen đen, nó bẩn bẩn, nó xấu xấu, nó khờ khờ, ngơ ngơ, muốn nói chuyện, muốn hỏi thăm. Thật lòng mà nói như vậy, thật lòng mà nói như vậy. Hay là đi coi sứ vậy, tôi đến giáo sứ thì tôi cũng hỏi thăm coi thấy nhà này nó nhà cao cửa rộng, hỏi thăm cái đã, phải không? Thấy nhà này có chức tước địa vị mình hỏi thăm cái đã. Còn bà bán chuối chiên thì bà cứ ngồi đấy, vẫn gì đấy, cái bán chuối chiên cứ ngồi đấy. Có khi họ ngồi cả năm này qua năm khác bán chuối chiên ở ngay cổng nhà thờ mà tôi giờ được hỏi thăm không? Cứ nghĩ thử coi đấy. Hay là cái mẹ bán vé số kia kìa, thấy không? Có tuần nào nó cũng đi bán vé số đâu mà có ai hỏi han gì đâu, nó để ý, thấy không? Phải không nào? Hay là cái bà này, bà giữ xe này chẳng hạn, đó bà giữ xe kia có ai hỏi han gì không? Thế thường mình để ý coi là ai đi xuống xe hơi xuống là bắt đầu nhìn ngó, rồi bắt đầu ai ăn mặc sang trọng vô đó mình nhìn thấy là còn hy vọng. Rồi bắt đầu mình đi thăm, đi hỏi non thì tìm những cái người mà khá khá, rồi có tiếng, rồi có miếng, rồi có gì nữa, có tiền, thế thôi, thấy không ạ? Anh em cứ để ý mà coi. Rồi những cái nhà nào mà nó xỉ ke ma túy, mà nó nhộn nhịp, nó cờ bạc ấy, có ai muốn đến không? Chú tôi đến mà đầu cũng phải tai, thấy không? Đến đầu cũng phải tai. Đến mà gia đình mà tôi xùm này có sơ nhà con về mời cha đến ngay. Này có cha Việt Kiều về đến, có cha nước ngoài về đến mời cha đến cơm đến không? Đến. Hôm nay gia đình cháu nó đứa thì bên Đức, đứa bên Pháp, đứa bên Mỹ về nó họp lấy dỗ đến không? Dỗ, còn dỗ cái mẹ ván nước trà đá này hôm giờ nó dỗ có ai đến không? Cứ ngồi bó củi suốt thì thấy không? Đấy. Thế chị mình thấy tội nghiệp mày bán trà đá này chứ, phải không? Bà có buồn không bà? Bà có buồn không? Hả? Buồn không? Có tuổi không?
Tuổi.
Có khóc không?
Có.
Có khóc mà có ai thì hỏi han gì không? Cứ buồn, cứ tuổi, cứ khóc, cứ chẳng ai hỏi han gì cả. Ôi, bà cứ chịu khó vậy bà ơi. Bà là sỏi đá bên đường thôi. Bà này là đường thôi. Bà này là ống cống thôi. Thế không? Đây, ba cái mảnh đất tốt đây này, béo bở đây này. Giống như chị đi mua đất như vậy, chị chọn đất chỗ nào chị mua? Mặt đường, thấy không? Mặt tiền, mặt đường, rồi có gần chợ, gần phố, gần nhà thờ, gần trường học. Chứ ai mà chọn mấy cái đất mà vô tích vô trong hốc bà tó, ai vô trong đó làm gì, phải không? phải không? Thế thì mình thấy rằng giữa con người và Thiên Chúa nó vẫn cứ có một cái khoảng cách xa vời vợi. Sự lựa chọn của Thiên Chúa với sự lựa chọn của con người nó cũng khác xa nhau. Cái tiêu chuẩn của lựa chọn của Thiên Chúa với tiêu chuẩn lựa chọn của con người cũng khác xa nhau. Và tấm lòng của Thiên Chúa với tấm lòng của con người nó càng xa vời vợi. Lòng mình thì nó tí xíu như là hạt nước tan trong biển khơi đấy nhá. Cái bài trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Tấm lòng của mình chỉ là một giọt nước mưa thôi, ở dưới một cái biển khơi như vậy, lòng mình nó bé. Cho nên mình so đo, mình tính toán, mình lựa chọn, mình loại trừ. Có lựa chọn thì có loại trừ. Mà ta loại trừ là loại trừ cái gì? Cái gì không hay, cái gì không tốt, cái gì xấu, cái gì mà Thiên Chúa đi tìm và cứu chữa thì ta bảo thôi đó của Chúa. Thấy không? Chúa đi tìm và cứu chữa cái gì đó hư mất rồi, cái gì đó hư mất rồi của Chúa. Chúa đi tìm, Chúa cứu lại còn con này, cái gì ngon ngon thì con sờ trước cho nó dễ chịu, cho nó chắc ăn. Con biết là con yếu đuối, lỡ chơi với đứa tội lỗi nó lôi kéo con, thôi cứ đứa nào mà nó đạo đức, cứ đứa nào mà nó hiền lành, cứ đứa nào mà nó đẹp, cứ đứa nào mà nó giàu, cứ đứa nào mà nó ngoan này con chơi cho nó chắc ăn, được không? Được. Được. Thế nhưng đôi khi ngay cả trong đời tu của mình, trong cái sứ vụ mà hoạt động tông đồ của mình, đôi khi chúng ta cũng bị dính vào cái đó. Chúng bị dính vào cái đó là mình lựa chọn những cái đối tượng mình phục vụ. Nhà nó đã khá rồi, đúng không? Mà nó đã hay đi lễ rồi. Đứa thì cắm hoa, đứa thì đánh đàn, đứa thì huynh trưởng, đứa thì giáo lý viên. Vậy mà sơ cha thầy cũng cứ đến là đến nhà của nó, phải không? Đấy, mình cứ thử suy nghĩ coi, khi mà hoạt động tông đồ giúp sứ mục vụ gì đấy coi. Nhà đó là lúc nào cũng có sơ thầy cha gì vô ra vô nườm nượp cái thứ. Tại vì nhờ vả cái gì cũng được, mà nó ngoan, mà nó lại có điều kiện nữa. Trong khi đó, cái mẹ bán gì được quên rồi nhỉ? Chợ đá, à chú chiên. Mẹ nói chú chiên, còn mẹ kia thì vé số, có ai hỏi đâu, còn bà này giữ xe này. Đấy, có ai hỏi, không có ai thì tới đâu. Mà lời của Chúa thì không loại trừ một ai. Thế không, sỏi đá cũng gieo, vệ đường cũng gieo, mà nước cống cũng gieo, bờ mương cũng gieo. Chúa không loại trừ một ai cả. Chúa đến với từng con người. Chúa đến với từng con người. Và vấn đề là mỗi người đáp ứng lại lời của Chúa như thế nào. Vẫn là lời của Chúa, không hơn không kém, mà do con người ta đáp ứng lại như thế nào. Thưa anh chị em, con người ta đáp ứng lại như thế nào? Nếu mà gặp một cái mảnh đất tốt thì sinh hạt 50, hạt 60, hạt 100 thì hallelujah, tạ ơn Chúa. Hallelujah,
tạ ơn Chúa.
Mình phải tạ ơn Chúa vì có những mảnh đất tốt như thế, có những tâm hồn mở rộng ra mà đón lời của Chúa để sinh hoa kết trái. Mà làm sao biết sinh hoa kết trái? Thì cứ nói là gieo ở đất tốt rồi sinh hạt 100, hạt 50, hạt 60, mình cứ thuộc lòng câu đó thôi. Mà làm sao biết sinh hoa kết trái như thế nào? Là sao biết sinh cái trái? Theo cái trái là sao? Hả? Là sao? Làm sao mình thấy được hoa trái? Tại mình cứ nói là hạt 100, hạt 50, 60. Người ta hỏi này, cái hạt đó 50, hạt 60, 100 là sao sơ? Là sao thầy? Là sao cha? Cứ bảo là lời Chúa sinh hạt giờ 50, 60, 100, còn cái kia không sinh hạt. Vậy là sao? Hạt là cái gì? Như thế nào cụ thể là cái gì? Phải cụ thể. Tại vì cái hoa, cái trái đó bị bạn trồng cây. Cái trái ra, thấy cái trái không? Thấy chứ. Cái bông ra thấy bông không? Thấy chứ. Vậy thì hạt giống đó là hạt giống sinh hoa. Cái trái hạt được 100, hạt được 50, hạt là cái gì? Là cái gì để tôi thấy? Chứ cứ nói hạt 50, hạt 100 này, chả nhẽ là ô vậy hả? Vậy thì đem thúng ra đựng hạt 50, trái cây đem về, hoa đem về. Vậy là sao? Vậy thì hạt đó sinh hoa kết trái được 50, 60, 100 là cái gì?
là cái gì? Hả? Hả? Lòng thương xót của Chúa đến với mọi người là người ta thấy được, thấy được cái việc làm của bạn, thấy được cái cuộc sống của bạn. Đây này, tôi ví dụ này, mẹ trà đá này, thấy chưa? À quên đi, gì rồi? Chú Chiên, mẹ chú Chiên. Biển nói rằng đây là mảnh đất tốt, bà này là bà Trùm, rồi bà Trùm đi, bà Trùm Sò đi, như vậy. Biển bà ấy là mảnh đất tốt, biển bà đón nhận lời của Chúa mà nói là hạt giống nó sinh 50, 100. Biển làm sao để bà thấy được? Là thấy được khi mà bà Trùm này ghé lại bà bán chú Chiên này, thấy không? Và cho bà bán chú Chiên này thấy được cái hành động bác ái, yêu thương, sẻ chia, quan tâm của bà Trùm này, là cái hoa trái 50, 100 là như vậy. Bạn lắm không ạ? Chứ phải là bạn học lời Chúa xong rồi bạn suốt ngày bạn cứ suy gẫm lời Chúa, rồi bạn xin cho con biết lắng nghe, xong rồi lời ngay dạy con lúc tối, rồi cứ ngồi nhóm ta cứ chia sẻ lời Chúa với nhau từ sáng đến trưa, trưa đến tối, tối đến chiều, xong rồi đi về ngủ, mai chia sẻ tiếp. Ở đây là sinh ra 100 hạt thôi. Không có. Tại vì Chúa nói rằng ai nghe mà không đem ra thực hành thì giống như người khôn hay người ngu. Ai nghe lời Chúa mà không đem ra thực hành, người khôn hay người ngu? Người ngu xây nhà trên cát, mưa sa bão táp tan hết. Bây giờ chúng ta nghe lời của Chúa rồi, bây giờ mà đem ra thực hành thì tức là cái mảnh vườn này nó trở thành đất tốt. Mảnh vườn này trở thành đất tốt là tôi đem ra thực hành, mà lời của Chúa nói với tôi là hãy cho kẻ đói ăn. Tôi nhìn sang cái bà bán chuối chiên này, hôm nay trời mưa, bà ấy bán không có được. Bà bán ngoài cái đường cổng nhà thờ đó, thấy không? Thế mình vẫn đi ra cổng thờ với bà bán chuối chiên này không? Bà ngồi đó cái nón sụp sụp đó, mà trời nó mưa, mưa sao mà đốt lửa được? Nó sao mà chiên được? Mưa nó xuống sao chiên? Thì bà ế, mà bây giờ con của bà là đang đau nằm bệnh viện và không có tiền. Đấy, rồi ông xã của bà là mới bị tai nạn giao thông. Thế thì chồng bị lâu chưa? Hả? Chồng bị lâu chưa? Lâu rồi hả? Bây giờ đã đỡ chưa? Chưa, không biết chồng đỡ chưa, lo quá mà. Thế thì mình thấy rằng, biển nếu mà cái bà Trùm này, thấy chưa? Bà Trùm này bà sống lời của Chúa thì thay vì mừng sinh nhật hay là mừng bổn mạng bà đi, là Đức Mẹ lên trời. Thì đó, bà Trùm lên trời phấn khởi, đúng rồi. Thì bà Trùm này bà mời con, mời cháu, mời các thành viên trong ban đại diện giáo xứ, rồi mời cha, mời thầy đến làm mấy mâm? Mười mâm. Mà trong 10 mâm này có bảo bán chú Chiên không? Có bảo bán vé số không? Có mẹ dưới xe không? Làm gì có cửa? Làm gì có cửa? Bà bán vé số, bà dưới xe đi bác chú. Nên là toàn những hàng tuyển, phải không? Những người quen biết là thế giá rồi khi mới mời. Thì bây giờ bà muốn cho cái lời của Chúa mà sinh hoa kết trái, thì thay vì làm 10 mâm, bà chỉ làm một mâm thôi, cho nhà mình ăn thôi. Còn 9 mâm còn lại bà đi, bà dành, bà đến các mái ấm, rồi đến bà bán chuối chiên, đến bà giữ xe, đến cái anh bán vé số, đến mẹ bị liệt đây. Hả? Bà bị liệt bao nhiêu năm biết không? 20 năm rồi. 20 năm bại liệt rồi. Đó, thì bây giờ mình đem lời của Chúa đến với người ta, không phải là đến mà giảng đạo. Không, đến mà giảng đạo người ta bỏ liền. Tôi đói không có mà ăn đi, mà đến mà giảng cái gì? Không, tôi chỉ đến tôi thăm thôi. Tôi đến tôi chia sẻ, đến cảm thông. Và tình yêu của Đức Kitô thúc bách tôi đến với bà liệt 20 năm để tôi chia sẻ với bà. Đây, mừng bổn mạng rồi, mẹ lên trời, có món quà, có con gà quay mời bà sơi, có đĩa thịt heo với bánh mì mời bà bán chú Chiên sơi. Ta thấy không, có khi cả đời bà bán chú Chiên mà bà có dám ăn chú Chiên không? Có đâu, khi nào ế thì mới ăn trừ cơm thôi, phải không? Có những người bán bánh mì mà chưa bao giờ dám ăn bánh mì vì phải để bán cái lời chứ. Khi nào ế trời mưa rồi nó không còn cách nào đó thì phải ăn trừ cơm thôi. Đấy, ăn trừ cơm thôi. Tôi nhớ ngày xưa gia đình tôi cũng vậy, mỗi lần Tết mình mong có bánh có kẹo để mà ăn, nhưng mà mua bố mẹ mua về đâu được ăn đâu, Đến đi đâu? Đi Tết. Tết cha, Tết sơ, Tết thầy, rồi Tết bác, Tết chú, Tết hết. Rồi mình cứ đứng nhìn bánh nó đi hết. Ngó thôi không được ăn. Được ăn đâu. Mình nghèo làm gì mà sợ rỡ được mấy cái thứ đó. Thế thì mình mới thấy được là chúng ta cứ nói là hạt 50, hạt 100. Làm sao biết được hạt 50, hạt 100? Thì đấy là có anh cái việc cụ thể mình làm. Rồi qua cách sống mà bà ấy, mặt trước bà cứ vênh vênh lên như thế này. Mà đi đâu bà cũng bị bệnh vênh. Bà ý bà có tiền, bà ý bà có quyền, có danh, bà chả thành gì ai cả. Bây giờ bà mới nghe lời của Chúa rồi. Bây giờ bà mới đầu bà ấy bảo Chúa nói là phải khiêm nhường. Càng làm lớn bao nhiêu thì càng phải cúi xuống phục tạ bấy nhiêu. Và ai mà hạ mình xuống thì mới được nâng lên, còn ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống. Thôi hồi xưa giờ mình kiêu ngạo quá, thôi bây giờ mình cúi xuống. Trước mình vênh lên mình không thèm nhìn ai cả, thì mình cúi xuống nhìn thấy đó. Mẹ, thế bà bán chú chiên ngoài cổng nhà thờ chưa? Thế bà giữ xe chưa? Thế bà già liệt 20 năm chưa? Thế bà chị bán vé số chưa? Đó. Lúc mình mới rồi mình cúi xuống. Lúc đó là hạt giống lời Chúa mới bắt đầu sinh hoa kết trái là như vậy. Là bằng những việc làm. Như Chúa nói là sự sáng của các con phải chiếu rải ra trước mặt mọi người, để người ta trông thấy việc làm của các con mà ngợi khen cha các con trên trời. Ngày xưa bà ấy cũng làm, nhưng mà bà ấy làm để người ta ngợi khen ai? Ngợi khen bà ấy. Bà ấy cũng đem đi làm từ thiện, nhưng mà bà ấy bắt người ta phải để cái tên của bà ấy to. 100 triệu của bà tổng công ty, bà tên gì bà? Bà tên gì? Bà gì? Bà Tho à? À, tổng công ty Mỹ Tho hay hãi vậy. Thấy không? Và rồi đem đến chỗ nhà thờ nào cũng vậy, tặng cái bàn thờ bà cũng phải gắn là bà Mỹ Tho. Thì gắn vào cái bàn thờ ấy. Rồi đến đài Đức Mẹ, bà cũng làm cái tượng đài Đức Mẹ rất to, bà cũng gắn Mỹ Tho. Cái gì càng to thì càng Mỹ Tho. Mỹ Tho thì phải to to. Thế cứ như vậy. Bà đang là vinh danh ai? Vinh danh ai? Vinh danh bà. Có phải là sinh hoa cái trái không? Không. Hạt giống đã gieo vào sỏi đá đấy. Thưa chị em, khi mình suy nghĩ về cái điều đó, mình mới thấy rằng là hạt giống sinh hoa kết trái là như thế nào. Phải nhìn kỹ cái đó để mà sống mà làm cái chuyện đó. Chúng tôi mình cứ thuộc lòng, chúng thuộc lòng, phải không ạ? Mình cứ thuộc lòng. Bây giờ anh chị em mình thử hát câu thứ nhất, câu thứ hai, câu thứ ba. Ba câu mà mình thấy rõ ràng là lời của Chúa thật là tấm lòng của Chúa. Lời của Chúa tức là chính Thiên Chúa. Ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Thấy không? Khi mà nói rằng gieo hạt giống gieo lời của Chúa, tức là chính Chúa đó. Chúa đến với từng con người một. Con người đá sỏi, con người gai góc, con người vệ đường, con người ống cống, con người ống rãnh, con người đất tốt, con người đất màu. Chúa đến với hết tất cả từng con người. Đầu tiên Chúa đến với ai? Đến với ai? Đến với gì? Sỏi. Đến với gì? Bên đường phải không? Rồi, 2, 3.
Dòng vất vãi hát giống trên đường. Và con chim tung bay xa xuống đánh nhau. Ăn mất muôn hạt vàng tung rơi trên đường đi muôn người. Ơi người ơi, hãy nắm chắc lời đi, hãy yên tâm bền vững, thì nắm chắc thành công.
Đó là điều đầu tiên, là vất vãi hạt giống trên đường và muôn chim tung bay xả xuống giành nhau. Ăn mất muôn hạt vàng tung rơi trên đường đi muôn người. Là bên vệ đường. Mà Chúa nói là những người bên vệ đường là ai? Những ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Chim chóc xà xuống anh ăn mất. Cái hình ảnh đó là hình ảnh mà quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Vì người ấy
nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, tức là mình nghe cho nó qua. Đến nhà thờ mình tham dự thánh lễ, mình cũng nghe lời của Chúa nghe, rồi nghe qua loa. Biết nghe qua loa là gì? Nghe qua loa là sao? Nghe qua loa là nó có hai, vừa nghĩ đen vừa nghĩ bóng. Nghe mình nói là mình làm qua loa thôi, tức là đại khái, làm cho có lệ siêu lần. Nghe qua loa tức là nghe tai này nó qua tai kia. Nghe qua loa cũng là có nghĩa là ở Việt Nam thì có nhiều cái loa phóng thanh, đi lễ cũng có nhiều cái loa gắn ở ngoài nhà thờ. Cho nên là người ta đi lễ người ta đâu muốn vào nhà thờ đâu, người ta đứng ngoài người ta nghe lễ chứ không phải là xem lễ. Có nhiều thứ trả đâu không? Mà nghe lễ nghe qua loa nghe qua cái loa sắt đó. Và nghe cái, qua cái loa sắt đó thì nó giống như là gieo vào bên vệ đường, còn nhớ gì đâu. Chứ nghe lời Chúa xong là ra về là thôi, quên hết chả nhớ gì cả. Có khi mà vừa mới đo là lời Chúa xong, hỏi lời Chúa vừa nói cái gì, nói lại được không, cũng quên luôn chứ đừng nói. Phải không? Nhiều lần tôi đọc lời Chúa xong tôi xuống bắt đầu bài giảng, thế thì tôi giảng tôi nói: này, Chúa vừa nói cái dụ ngôn gì vậy? Hả? Vừa mới giảng, vừa mới đọc xong, vừa mới đo là lời Chúa. Hoặc là mình hỏi ngay cái người vừa mới lên đọc lời Chúa, công bố lời Chúa xong, thì phải mặc áo dài, vì mặc áo vest thì phải đi dài, nên chú ý đến cái hình thức bên ngoài rồi cho người ta quay phim, người ta chụp hình để mình đọc lời Chúa, mà chẳng nhớ được nội dung mình vừa đọc cái gì cả. Vừa đọc cái gì vậy? Thích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu nào? Gửi tín hữu gì đó, Hòa Lan hay là Vatican hay gì đó, không nhớ nổi. Thì có khi họ coi cái việc đọc lời Chúa, công bố lời Chúa là một cái gì đó dành ưu tiên cho ai đó, mà ai đó là phải có chức tước, có địa vị mới được đọc lời Chúa. Tôi thấy có đúng không? Không, phải có cái tâm hồn đọc hiểu lời Chúa, mà mình công bố lời Chúa, mình thấy rằng đây là một cái vinh dự và một cái trách nhiệm, cho nên mình phải đọc trước, phải chuẩn bị trước, phải cầu nguyện trên lời của Chúa mà mình sắp đọc ấy. Chứ không phải là mai ông ra nhà thờ rồi cái sáng chủ nhật ông đi ra ông ngó cái bài đọc, tôi bảo cái tên tôi đọc, tôi đã ngó cái liếc cái rồi đi xuống rồi chúc lên tôi đọc. Không, mấy người lên liếc rồi không, anh ngồi đây anh đọc cho tôi, và con biết chữ mà cha, tôi không nói anh biết chữ hay không biết chữ, đây là anh công bố lời Chúa. Mà anh công bố một cái lời mà anh không tin, anh công bố cái gì? Anh công bố một lời anh không hiểu thì ai hiểu? Anh công bố mà anh còn không hiểu thì bảo người ta hiểu thế nào? Mình công bố để làm gì? Ngồi đây đọc, cầu nguyện, suy niệm cho nó thấm từng câu từng chữ. Khi mình đọc lời Chúa nó phải có cung có điệu, có ngắt có nhấn có nhá, để cho người ta nghe cái chỗ nào là quan trọng, cái chỗ nào là cần thiết. Chứ phải đọc lông rổng như là phát thanh trên loa. Đọc lời Chúa mà như là cái loa phóng thanh của phường ban tuyên truyền, thấy không? Rồi chọn là phải ông này có chức này mới được đọc, bà kia có chức kia mới được đọc, có đúng không? Không. Hay là đây là ân nhân mới được đọc, có đúng không? Không. Rồi lại hôm nay là lễ, này là lễ của bà, cho nên phải đọc hai bài đọc, có phải vậy không? Không phải. Bài đọc là do cái lễ trọng, có bài đọc một, bài đọc hai, chứ không phải là do cái người đấy chọn mà mình được đọc bài đọc hai. Bạn nắm không ạ? Đừng có thêm vào một bài đọc nữa là vì chỉ vì lý do là long trọng, để làm long trọng. Bà ấy chết rồi mà bà có hai đứa con, chả lẽ không một đứa đọc? Cho nên thôi, cha cho cháu đọc thêm bài nữa. Bài đọc một là Cựu Ước, bài đọc hai là bài Tân Ước, cho cháu đọc thêm bài nữa để nó quay phim với chụp hình đưa sang nước ngoài cho bố nó, có được hay không? Nó coi phim chụp hình thì thiếu gì chỗ mà coi phim chụp hình, chứ tại sao lại phải lên đọc lời Chúa rồi coi phim chụp hình em ra mà khoe, phải không nào? Mà có khi đọc thì nó chả ngọng nghẹo trắng ra làm sao không? Bạn có để ý không? Có nhiều người lên công bố lời Chúa mà nó đọc không ra câu, rồi đọc ngọng đọc nghẹo. Thôi mình không có dám chê là đọc ngọng hay đọc nghẹo gì cả. Khi mình biết là mình đọc ngọng nghẹo thì đừng có công bố, làm cái việc khác đi. Chúa ban cho mỗi người một khả năng, phải không? Chị có giọng tốt thì chị đọc lời Chúa, còn tôi không có giọng tốt thì tôi quét nhà thờ được không? Lời Chúa có phải là chị đọc lời Chúa thì mới sinh hoạt kết trái, còn tôi quét nhà thờ lời Chúa không sinh hoạt kết trái không? Cái nào sinh hoạt kết trái? Quét nhà thờ mà làm với lòng yêu mến, nghiệp. Chúa nói Faustina rằng cha ban thưởng cho con không phải là do kết quả công việc con làm, nhưng mà do tấm lòng con đặt vào đó khi con làm công việc đó, tức là lòng yêu mến. Còn chị mặc soare lên đọc lời Chúa, đánh son đánh phấn lên đọc lời Chúa, mà chị đọc chỉ để quay phim chụp hình, chị đọc chỉ để cho người ta nhìn thấy chị, có sinh hoạt cái trái không? Đọc lời của Chúa mà chính lời Chúa đang gieo vào đâu? Đá sỏi, có sinh được cái trái nào đâu. Đọc xong chẳng biết mình đọc cái gì mà, đọc xong chẳng hiểu mình đọc cái gì mà. Cho nên phải thấy rằng đó là một trách nhiệm nặng nề, và đó là một sự vinh dự mà Chúa lấy than hồng, Isaiah phải không? Chúa lấy than hồng, Chúa gấp bỏ vào miệng người mình cũng như là than hồng nữa mà. Lời của Chúa là than hồng. Bà bán chương trình này bà đi rồi, bà bán chương trình bà đi bán nhé. Chúc bà bán đất hàng này về cho cháu tiền mua, tiền mua thuốc. Mình cầu nguyện cho bà bán chú chiên, tội nghiệp bà già gầy còm ốm yếu. Bà bán cũng đi mất rồi, bà dí xe đâu rồi, có xe rồi. Bây giờ bà cứ ngồi đây, bà nghe lời Chúa, mà bà không ra coi xe mất xe, cái nào đúng cái nào sai. Bịa bán nghe lời Chúa đúng hay là coi xe đúng? Coi xe. Khi bà coi xe tức là bà đang làm cho hạt giống được sinh hoa kết trái, phải bà làm tròn bổn phận của bà. Lúc này mọi người đều ngồi trong nhà thờ hết, trong khi đó ngoài trời đang mưa. Bà phải đội nó mưa ra, vì mưa mà kẻ trộm nó sẽ lợi dụng lúc mưa lúc tối nó sẽ lấy. Cho nên bà đang đội mưa bà ra, bà coi xe đó. Bà có nghe được lời Chúa không? Bà nghe được chúng ta đang chia sẻ với nhau không? Mà lời Chúa đang ở đâu? Trong bà, đang trong bà rồi. Còn có khi bà này đây vừa mặc xoa đây đây, lên đọc lời Chúa xong xuống ngồi đây đây, xong rồi còn quay xuống coi ngó có ai nhìn thấy mình đọc lời Chúa hay không, thì lời Chúa có sinh hoạt kết trái trong mẹ này không, bà xoa đây này không? Không có thua gì đâu bà xoa đây ơi, không hy vọng gì đâu. Bà có đọc 100 lần cũng vậy thôi bà xoa đây ơi, hả? Vẫn còn gì? Hy vọng. Vẫn còn hy vọng. Vẫn còn hy vọng. Tại vì nếu mà không có hy vọng thì Chúa đâu có gieo vào đất xấu làm cái gì, Chúa đâu có gieo vào đá làm cái gì. Chúa vẫn không bao giờ thất vọng về con người. Đúng, bà sorry, bà nói đúng. Cho chẳng có tay không đâu bà sorry. Là bà vẫn còn hy vọng là có ngày nào đó bà không mặc sorry nữa. Bảo đợi bà ấy thấy rằng bao nhiêu lần mình mặc sorry, mình đọc lời Chúa mà chẳng ăn thua gì cả. Thôi bây giờ mình thay đổi lối sống, mặc bình dân lại, sống hòa đồng với chị em, thấy không? Và chọn những người mà họ có giọng tốt, mà có khả năng, có đời sống đạo đức, để họ lên họ công bố lời Chúa. Chị ơi, hôm nay chị đọc lời Chúa đi. Đây lời Chúa đây, chị về chị coi nhé. Tối nay chị đọc rồi chị suy gẫm, rồi chị cầu nguyện, mai chị lên chị công bố. Ôi sao bây giờ toàn chị đọc không à? Không, bây giờ em thấy chị đọc được, em vậy đủ rồi, em phải làm việc khác, Chúa giao cho em làm việc khác. Chị làm cái gì? Em đã đọc lời Chúa rồi, bây giờ em đang để cho lời Chúa sinh hoa kết trái trong em. Hôm giờ nó bận quá, nó chả sinh được cái trái nào cả. Thôi, bây giờ chị lên chị đọc giùm em. Khi mà làm cái điều đó xong, tự nhiên cái mảnh đất khô cằn này nó trở thành đất tốt. Còn bà chùm này tưởng rằng mình đất tốt, đi làm từ thiện ấy. Bà gắn gì đó, bà Mỹ Tho, cứ tượng to thì Mỹ Tho. Cái gì to to là phải có bà Mỹ Tho. Thì người ta tưởng rằng đây là đất tốt, nhưng mà đất này đã trở thành sỏi đá rồi. Đất đã trở thành sỏi đá rồi. Cho nên chính chúng tôi cũng vậy. Nếu mà chúng tôi rao giảng lời của Chúa, tôi công bố lời Chúa, tôi rao giảng lời Chúa, mà anh chị em nhìn vào đời sống của chúng tôi mà thấy rằng giữa lời rao giảng và cuộc sống của cha, sao nó có cái gì đó nó không quan khớp với nhau. Cha vừa mới rao giảng là chim trời có tổ, con cáo có hang, con người không có nơi tựa đầu. Mình đi theo Chúa thì cũng phải chấp nhận là đời sống gian khổ khó khăn. Cha vừa mới giảng xong, cha xuống, cha leo lên taxi, cha leo lên xe hơi, cha ăn cơm nhà hàng, cha ngủ khách sạn. Con thấy dường như nó có cái gì hơi khác khác, phải không? Rồi cha vừa mới rao giảng là Chúa nói là là phúc cho những người bé mọn, vì nước trời là của họ. Và con người đi tìm kiếm và cứu chữa những chiên đã hư mất. Hả? Vậy mà có mấy vừa mới cha vừa mới xuống nhà thờ, rồi có mấy anh thanh niên đầu tóc đầu xanh đầu đỏ đến thì cha con mới đi xin tội. Cha nói là tới giờ tôi phải đi ăn tiệc rồi, con thấy gì dường như nó có gì nó khác. Con người đi tìm kiếm và cứu chữa gì đã hư mất. Cha không đi tìm, cha không cứu, không chữa, bởi nó đã đi tìm đến cha mà cha cũng không tiếp đón là sao? Biệt bạn trên trả lời chúng tôi, chọn lựa chúng tôi giữa cái anh thanh niên đầu xanh đầu đỏ nó đến xưng tội với một bữa tiệc hẹn với một ông bộ trưởng hay ông chủ tịch ngân hàng đi, cái nào quan trọng hơn? Ông chủ tịch ngân hàng đại ân nhân với một cái thằng đầu xanh đầu đỏ này xì ke ma túy đến xưng tội, ai quan trọng hơn ai? Chọn lựa chúng tôi.
Anh thanh niên đầu xanh đầu đỏ đó.
Tại sao?
Tại bởi vì lúc đó linh hồn của anh đang cần phải được cứu chữa nên là...
Nhưng mà giờ tôi bỏ rồi cái ông chủ tịch ngân hàng này ông không tài trợ nữa sao?
Cái đó thì không quan trọng bằng cái linh hồn, cái đó chỉ là cái bên ngoài thôi.
Chị chọn lựa giúp tôi, tôi nên chọn cái nào?
Đầu xanh đầu đỏ, và con gọi điện thoại nói ông chủ tịch đó chờ con một chút.
Ông bảo thôi thì chăng đến thôi, không tài trợ nữa.
Thôi vậy thì thôi tôi phải lựa chọn đi lựa đầu xanh đầu đỏ.
Đi theo Chúa. Lúc đó khi mình lựa chọn đầu xanh đầu đỏ thì cái mảnh đất khô cằn của mình nó bỗng trở thành đất tốt và nó trổ sinh. Trổ sinh hoa trái, và người giáo dân người ta nhìn đó mà sẽ biết là đây là một ông cha là người đã sống cái điều nghe rao giảng. Còn nếu mà tôi lựa chọn ông tổng giám đốc ngân hàng, tôi leo lên cái xe tôi nói thôi lúc khác nhé anh, thì lúc đó tự nhiên là người ta sẽ thấy rằng bao nhiêu những cái hạt 50, hạt 100 trong tôi nó rụng hết trơn, chẳng còn cái gì, chẳng còn cái gì, thấy không? Chẳng còn cái gì cả, vì tôi đã lựa chọn thế gian, lựa chọn thế gian mà có khi lại lấy lý do rất chính đáng để bào chữa, là vì tôi phải đi với ông để ông ấy tài trợ cho cái chương trình này, chương trình kia của nhà thờ, của nhà dòng, của nhà xứ. Khó lắm, khó lắm, một cái dằn co dữ lắm. Mà Chúa nói rằng ai đã tra tay vào cày thì không được ngó lại đằng sau, hãy để kẻ chết chôn kẻ chết là như vậy. Để kẻ chết chôn kẻ chết là như vậy, đấy là kẻ chết, hãy để cho nó chôn với nhau. Thế gian, thuộc về thế gian thì đó là kẻ chết. Những cái gì thuộc về thế gian là kẻ chết, thì để cho thế gian thuộc. Những cái gì của xê gia thì trả về cho xê gia, cái gì của Thiên Chúa thì trả về cho Thiên Chúa. Vậy thì cái việc mà đi ngồi tòa giải tội cho thằng đầu xanh đầu đỏ là của ai? Của Thiên Chúa hay của xê gia? Của Thiên Chúa thì hãy trả về cho Thiên Chúa. Thì anh là người của Thiên Chúa hay người của thế gian? Thì phải trả về cho Thiên Chúa, mà làm công việc của Thiên Chúa là chăm lo cái thằng đầu xanh đầu đỏ này, xì ke ma túy này, thấy không ạ? Còn cái việc của thế gian này, của xê gia thì trả về cho xê gia, có sao đâu. Một linh hồn được lời lãi cả vào thế gian mà mất linh hồn thì ích gì? Vậy thì cho dù được cả vào cái thế gian này mà đánh mất cái linh hồn của anh ta thì cũng ích gì? Không chỉ là chỉ một ông tổng giám đốc ngân hàng thôi mà, có phải là cả thế gian đâu. Mà anh dám không? Anh dám lựa chọn không? Anh lựa chọn cái đầu xanh đầu đỏ, cái dự án của anh ông tổng giám đốc này không đỡ đầu thì còn Chúa gửi đến biết bao nhiêu người khác. Có khi không cần một tổng giám đốc mà bằng đấy con chiên, 10.000 con chiên nó gom lại có bằng một tổng giám đốc không? Thấy chưa? 10.000 con chiên nó nhìn vào cái hình ảnh của ông cha này, wow, nó chỉ cần đóng mỗi người 1.000 thôi, 10.000 là được bao nhiêu rồi? Thấy không? 10.000 người mà mỗi người đóng 1.000 là được bao nhiêu rồi? Có phải là 100 triệu hay 1 tỷ gì không? Phải không? Trong khi đó liệu anh đi ăn bữa này với ông tổng giám đốc này nó cho anh được bao nhiêu? Giỏi lắm, nó cho anh được chục triệu, hai chục triệu, nhiêu 50 triệu chứ nhiêu, sao bằng cả người dân này? Thưa cha, chúng con không có được như ông tổng giám đốc đó, chúng con không có tiền triệu, nhưng mà chúng con có tiền ngàn thôi. Mỗi chúng con góp nhau lại, mỗi người bỏ ra 10.000 thôi. Thế ông mà 10.000 giáo dân mà 10.000 đồng ra bao nhiêu? Lựa chọn đi. Và như vậy cả 10.000 này, 10.000 người này họ sinh hoa kết trái, thấy chưa? Không phải là hạt 50 mà hạt 10.000. vì cái hành động này mà 10.000 người này họ thấy được Chúa đang sống ở trong ông cha này. Thế vậy, Chúa đang sống ở trong ông cha này vì hạt giống đã được gieo vào trong lòng họ qua cái hình ảnh của một mục tử dám lựa chọn đầu xanh đầu đỏ thay vì lựa chọn tổng giám đốc ngân hàng, dám chấp nhận là mất hết những cái tài trợ đó để cứu được một linh hồn. Thì có phải là 10.000 con chiên này là hạt 100, hạt 50 mà hạt 10.000 không? Hát câu thứ hai. Hai bạn người gieo giống ra đi, gieo lúa trên ruộng mình. Ơi người ơi, hãy nắm chắc lời đi, hãy yên tâm bền vững thì nắm chắc thành công. Đức Giêsu nói, còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận, nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nỗi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Đó chúng ta hay thấy, dễ gặp. Mình nghe lời của Chúa, nghe giảng xong trời phấn khởi lắm. Ô, lời Ngài là sự sống của con. Rồi đi rước, đi kiệu, đi lễ, tưng bừng hết mọi sự, phấn khởi lắm. Những lúc mà mình gặt hái được thành công, những lúc mình được mọi sự như ý, những lúc được mọi điều như là mình mong ước, phấn đâu được đó, cầu được ước thấy, đền này mình cũng đi, đền kia mình cũng đi, chỗ nào mình cũng đi hành hương hết. Không những là hành hương ở Việt Nam mà còn hành hương ở đâu? Lộ Đức ở đâu nữa? Fatima đâu nữa? Đất Thánh ở đâu nữa? Đến tận Roma, phấn khởi lắm, thấy không? Mọi cái nhà cửa nước ngoài, cái mà nước ngoài thành trong nhà nước rồi, đi hết rồi, con này đi hết rồi. Mình thành công vậy mình phấn khởi lắm, nhà vợ đẹp, con khôn rồi thì mọi cái nó dễ quá, vui vẻ đón nhận lời. Nhưng mà gặp thử thách giống như ông gì đó trong Kinh Thánh Cựu Ước, lấy mất hết tất cả đó, ông Gióp, chỉ một sáng một chiều thôi cơ nghiệp tan tành hết. Chúa cho ma quỷ đã thử thách với hết tất cả những cái đó, liệu lúc đó có còn trung thành với Chúa hay không, liệu đó lời của Chúa có ăn rễ sâu trong mình hay không, để mà nói được như Gióp rằng Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi, xin tạ ơn người. Mình biết đón nhận những điều may lành từ Thiên Chúa ban mà mình lại cũng không biết đón nhận những điều không may mà Chúa gửi đến cho mình hay sao? Đấy, cho nên sỏi đá là như vậy, là nó không bén rễ sâu, vui nhất thời. Mà ngày hôm nay chúng ta dễ chạy theo những cái nhất thời đó, đám đông ào ào, đám đông ào ào, phấn khởi hồ hởi ấy. Nhưng mà đám đông đó anh chị em biết họ hời hợt lắm, vui đâu âu đấy à. Hôm nay họ hoan hô mình, họ phấn, mình phấn khởi coi chừng. Chính những người mà hoan hô mình, tung hô mình ấy, hôm sau họ cũng sẽ đả đảo mình. Được như ý họ thì họ tung hô, không được như ý thì họ đả đảo. Họ vô xin làm lễ cho con họ, đám cưới cho con họ, lý Việt Kiều hẳn, giấy tờ không đủ mà mình cứ cho phấn khởi lắm, cha này dễ, cha này tốt, cha này y lắm, tạ rồi cúng rồi lễ rồi bái vân vân. Thế nhưng mà mình giữ đúng nguyên tắc của hội thánh, luật của hội thánh là phải đúng giấy tờ, phải đúng nguyên tắc như thế này, phải có thời gian như thế này. Cha này khó tính, cha này làm khó làm dễ, cha này đòi hỏi này cái kia, thấy không? Rồi bắt đầu đi tìm chỗ nào dễ hơn, rồi bắt đầu đi nói hành ông cha đó. Trước thì ca tụng, bây giờ thì nó quay nói hành, vì không được như ý mình thôi. Mà tôi nói là tôi không có chiều, chỉ có chiều Chúa chứ không có chiều dân. Nếu mà người dân mà chiều họ để cho họ nên tốt, để cho họ thực hiện ý của Chúa, để họ sống lời của Chúa thì giá nào tôi cũng chiều. Lặn lội mấy thông đến tận nơi để tôi nói lời của Chúa, tôi đem lời của Chúa đến cho họ, mà tốn kém bao nhiêu tôi cũng chấp nhận hết tất cả để cho họ đón nhận lời của Chúa, cái đó thì được. Chứ còn chiều họ để mà được cái việc của họ mà cái việc đó lại không đẹp ý Chúa, không hợp với luật hội thánh, thì có chịu không? Không. Phải chấp nhận. Con có chửi thì chửi, con có mắng thì mắng, con có không giúp đỡ, không hỗ trợ gì đó là quyền của con. Nhưng mà thực sự vì cha thương con, cha mới phải làm như vậy. Vì cha muốn giữ con lại trong lòng của giáo hội, giữ con để khỏi bị ma quỷ nó muốn mọi cái dễ dãi. Ma quỷ nó tìm mọi cái dễ dãi mà, chứ nó sẽ xúi dục con là đó ông cha đó thế này kia. Không đâu con, vì thương con cha mới phải đối xử như vậy. Lòng giống như người mẹ đó, đánh con mà khóc thầm, nhưng mà phải đánh, vì đâu không đánh thì nó hư, chứ không phải vì ghét bỏ đâu. Còn nếu mà cho nó con dao á, thì chính người mẹ là người giết nó. Mà nó bảo mẹ nó thương nó, cho nó dao, mẹ mày khó, mẹ mày hơi tí chửi, hơi tí mắng, không thích cho dao tao này, mẹ tao cho tao TV, mẹ tao cho tao iPad, mẹ cho tao iPhone, đủ thứ ai hết, cuối cùng đi vào đâu? Đi vào tù, xì dính dính xì ké, đi nhậu đi chơi đi với bạn bè đó thôi nhá. Chịu khó vậy nhé con, cha xin lỗi con, cha không thể nào làm vừa lòng con được, thông cảm với cha nhé. Và nó vâng một cái thì đá đó lại trở thành đất tốt, chứ nó nhận ra nó lộ ra rồi đó. Vâng, con hiểu, con hiểu, thì đá sỏi vệ đường nó trở thành đất tốt. Câu thứ ba, người gieo giông ra đi gieo lúa trên ruộng mình,
và hạt giông rơi trên cây đứng bên đường, và người không vươn lên hạt giống tan đi, khô vấn xương ngàn vạn cũng rơi trên cây đứng bên đường.
Ơi người ơi, hãy nắm chắc lời đi, hãy yên tâm bền vững thì nắm chắc thành công. Bây giờ lại là không phải là những thử thách, nhưng mà lại là những vinh hoa phú quý. Chúa nói kẻ gì được gieo vào bụi gai là kẻ nghe lời những nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả được. Như lúc mà thử thách không dễ làm ta bỏ Chúa, mà lúc đầy đủ quá, sung sướng quá, vật chất quá cũng làm ta bỏ Chúa. Cho nên Kinh Thánh nói lại, Chúa xin đừng để con nghèo quá, nghèo quá con thất vọng, con bỏ Chúa. Cũng xin đừng để con giàu quá, giàu quá con kiêu ngạo, con cũng không cần Chúa nữa. Mà xin cho con hằng ngày dùng đủ. Thưa anh chị em, đừng có tưởng rằng là giàu có vinh hoa phú quý, nói rằng có thực mới vực được đạo. Có đâu, vinh hoa phú quý thực nhiều quá nó không có vực được đạo, mà thực nhiều quá nó bứt luôn đạo, chả cần đạo nữa. Những nước giàu có bây giờ văn minh tiến bộ, họ cần Chúa không? Không cần. Họ cần đi nhà thờ không? Không cần. Họ cần đi lễ không? Không cần. Họ cần đi cầu nguyện không? Không cần. Họ vẫn sống được không? Vẫn sống được, Chúa vẫn nuôi dưỡng họ. Đó mới là cái mà mình thấy lòng thương xót của Chúa. Đáng lẽ ra mày nhớ nhá, cho mày ăn uống đầy đủ như vậy mày không làm được, mày biết tay tao nhá. Không, cho ăn uống đầy đủ, mọi sự dư thừa, mà nó không làm gì cho Chúa, Chúa vẫn cứ nhẫn nhịn, vẫn cứ tiếp tục nuôi dưỡng nó, phải không? Để nó lên tới mặt trăng, để nó lên tới hỏa tinh, để nó lên tới mặt trời, mà không nhận biết Chúa. Anh chị thấy không? Một nước nghèo quá họ có nhận biết Chúa không? Cũng không nhận biết Chúa. Khổ quá, chẳng ai nói cho Chúa, Chúa về cho họ nghe. Cho nên chúng ta là những con người có phúc, vì Chúa đã dọn cái mảnh đất ở trong ta. Chính Chúa là người dọn đất trong ta, ta không có dọn được đâu. Ta chỉ chạy theo thế gian, nhưng mà Chúa là người dọn mảnh đất tâm hồn ta sẵn, để khi mà Chúa đến thì đã có được đất sẵn tốt trong ta rồi. Hallelujah. Đó là cái câu kết. Người gieo giông ra đi gieo lúa trên ruộng mình, và hạt giông tung rơi trên đất hoa màu, và mọc lên xanh tươi, hạt giông mọc lên tươi tốt, ôi hạt vàng tung rơi trên mảnh đất hoa màu. Người gieo giông ra đi gieo lúa trên ruộng mình, và hạt giống tung rơi trên đất hoa màu, và mọc lên xanh tươi, hạt giống mọc lên tươi tốt, ôi hạt vàng tung rơi trên mảnh đất hoa màu. Người gieo giống ra đi, gieo lúa trên ruộng mình, và hạt giống tung rơi trên đất hoa màu, và mọc lên xanh tươi, hạt giống mọc lên tươi tốt, ôi hạt vàng tung rơi trên mảnh đất hoa màu. Hạt giống lòng thương xót được gieo vào từng mảnh đất tâm hồn mỗi người. Và tạ ơn Chúa ngày hôm nay, từ Việt Nam ra đến nước ngoài, những hạt giống lòng thương xót được gieo vào những mảnh đất tốt, vì Chúa đã dọn sẵn những cái mảnh đất tâm hồn ấy. Qua những khó khăn, qua những thử thách, qua những đau khổ, những khó khăn, những thử thách, những đau khổ, đó là cách thức mà Chúa cày vỡ cái mảnh đất tâm hồn. Đó là cách thức mà Chúa dọn sạch những cái gì không đúng, không hay trong tâm hồn, để con người đón nhận hạt giống lòng thương xót. Và ước mong rằng cây lòng thương xót được gieo trồng trong tâm hồn mỗi người anh chị em được trổ sinh hoa trái, được trổ sinh hoa trái bằng những hành động thực hành lòng thương xót. Chúng ta cầu nguyện lòng thương xót, chúng ta suy gẫm về lòng thương xót Chúa, chúng ta viếng thánh thể, chúng ta rước thánh thể, là ta nuôi dưỡng cây lòng thương xót của mình. Và ta đi thực hành lòng thương xót là ta làm cho cây lòng thương xót ấy trổ sinh hạt 50, hạt 60, hạt 100. Người gieo giống ra đi, gieo lúa trên ruộng mình, và hạt giống tung rơi trên đất hoa màu, và mọc lên xanh tươi, hạt giống mọc lên tươi tốt, ôi hạt vàng tung rơi trên mảnh đất hoa màu. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Vì ngoài lòng Chúa ta đơn, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin tha của mỗi chúng.
Đến dưới lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến dưới lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiện nguyện con coi thường. Có thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên.